Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai, 21 tháng 5, trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị thánh lễ Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại quảng trường Thánh Phaero Chủ nhật hôm qua, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Tiếp đến, trong một sinh hoạt giáo hội, chúng tôi sẽ nói về cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha Francisco với các giám mục Chile. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân, thuật lại cuộc đời của Đức Hồng Y Joseph Minzenti, mẫu gương cho đời sống linh mục và lòng nhiệt thành tông đồ. Sau đây, Tứ Quyết xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật 20 tháng 5 2018, tại đền thờ Thánh Phaero, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, với sự tham dự đông đảo của các đức hồng y, các đức giám mục, các linh mục tu sĩ và 8.000 tín hữu. Đức Thánh Cha nói, Chúa Thánh Thần là cơn gió mạnh, là thần lực của Thiên Chúa, Ngài có sức biến đổi lòng người, biến đổi thực tại. Chúng ta hãy biết căng cánh buồm con thuyền cuộc đời để đón lấy cơn gió là thần khí. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha nói.
Nella prima lettura della liturgia d'oggi, la venuta dello Spirito Santo a Pentecoste è paragonata a un vento che si abbatte impetuoso.
Trong phụng vụ lời Chúa, bài đọc một diễn tả cuộc hiện xuống của Chúa Thánh Thần như tiếng gió mạnh thổi đến. Hình ảnh này cho thấy điều gì? Cơn gió mạnh làm cho ta nghĩ đến một sức mạnh to lớn, nhưng không phải chỉ có thế, không chỉ tự cơn gió là mạnh, nhưng cơn gió ấy còn có sức thay đổi thực tại. Thực tế, cơn gió mang tới sự thay đổi, làm ấm áp khi trời lạnh giá, làm mát mẻ khi trời nóng bức, đem mưa tới khi trời khô hạn. Chúa Thánh Thần cũng thế, tuy ở một cấp độ khác. Ngài là đấng có thần lực để thay đổi thế giới. Bài ca tiếp liên nhắc chúng ta nhớ rằng, Chúa Thánh Thần là đấng an ủi tuyệt vời, là đấng chở che dịu hiền. Vì thế mà chúng ta thân thương với Ngài, xin chữa lành vết thương của chúng con, xin gia tăng sức mạnh, xin tưới gội chỗ khô hạn, xin tẩy rửa bẩn nhơ tội lỗi. Chúa Thánh Thần đi vào từng hoàn cảnh và biến đổi chúng, Chúa Thánh Thần biến đổi các tâm hồn, thay đổi các tình huống. Chúa Thánh Thần biến đổi các tâm hồn. Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ rằng, anh em sẽ nhận được sức mạnh khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên anh em, và anh em sẽ làm chứng cho Thầy. Và đã xảy ra đúng như thế. Các môn đệ lúc đầu đầy sợ hãi, họp nhau trong phòng với cánh cửa đóng kín. Điều ấy xảy ra ngay cả khi Chúa đã phục sinh. Nhưng sau đó, các môn đệ đã được Chúa Thánh Thần biến đổi, và đúng như Chúa Giêsu nói trong tin mừng rằng, các môn đệ sẽ làm chứng cho Chúa. Từ đó các môn đệ không còn do dự, không còn sợ hãi, nhưng đầy can đảm. Bắt đầu từ Jerusalem, các môn đệ đi tới tận cùng trái đất. Khi Chúa Giêsu còn ở với các ông hãy còn nhút nhát. Nhưng khi Chúa Giêsu ra đi và sai Chúa Thánh Thần đến, thần khí đã biến đổi tâm hồn các ông, làm cho các ông đầy mạnh mẽ. Thần khí giải phóng các môn đệ khỏi xích xiềng sợ hãi. Chúa Thánh Thần khơi lên trong tâm hồn các ông lòng quảng đại đầy tràn. Chúa Thánh Thần mở những tâm hồn khép kín, thúc đẩy lòng người biết lên đường phục vụ. Ngài đẩy lui lòng tự mãn và mở ra hướng đi mới. Ngài giúp ấp ủ những ước mơ mới. Điều đó có nghĩa là biến đổi các tâm hồn. Người đời hứa hẹn thay đổi này nọ, tạo nên những khởi đầu mới, những thay đổi phi thường. Nhưng kinh nghiệm dạy chúng ta rằng, chẳng có ai trên trái đất này có thể thay đổi thực tại để hoàn toàn làm thỏa mãn lòng người. Thế nhưng, sự thay đổi, sự biến đổi mà Chúa Thánh Thần mang lại thì khác. Sự thay đổi ở đây không phải là cuộc cách mạng đảo lộn cuộc sống quanh ta, nhưng là biến đổi tâm hồn ta. Cuộc biến đổi này không giải thoát chúng ta khỏi gánh nặng của các vấn đề, nhưng làm cho chúng ta tự do để có thể đối diện với các vấn đề ấy. Sự biến đổi ấy không đến với chúng ta để giải quyết vấn đề một lần cho tất cả, nhưng làm cho chúng ta tự tin, can đảm và không biết mệt mỏi trong cuộc sống. Chúa Thánh Thần giữ cho tâm hồn chúng ta luôn tươi trẻ. Tuổi trẻ, dù ta có cố gắng níu kéo cách nào, thì sớm hay muộn tuổi trẻ cũng sẽ trôi đi. Nhưng Chúa Thánh Thần giúp chúng ta ngăn ngừa sự lão hóa, không phải là lão hóa thể lý, mà là lão hóa nội tâm. Cách nào mà Chúa Thánh Thần làm được điều ấy? Đó là bằng cách đổi mới tâm hồn chúng ta, bằng cách tha thứ cho các tội nhân. Ở đây có sự thay đổi rất lớn. Từ thân phận tội lỗi, Ngài làm cho chúng ta trở nên công chính, và như thế là thay đổi tất cả. Từ thân phận nô lệ cho tội lỗi, chúng ta được trở nên những người con yêu dấu. Từ kẻ bất xứng trở nên người xứng đáng, từ chỗ thất vọng chuyển sang tràn đầy hy vọng. Với tác động của Chúa Thánh Thần, niềm vui được tái sinh và bình an tràn ngập tâm hồn chúng ta. Hôm nay chúng ta học biết những gì phải làm khi chúng ta cần những thay đổi thực sự trong cuộc sống. Ai trong chúng ta lại không cần những thay đổi, nhất là khi cuộc đời đầy u ám, khi ta mệt mỏi với những gánh nặng, khi ta chịu áp lực với đầy yếu đuối. Những lúc khó khăn mà ta khó lòng có thể tiếp tục và dường như không thể yêu thương. Trong những lúc ấy, chúng ta cần có một sức bật mạnh mẽ, đó là Chúa Thánh Thần, là quyền năng của Thiên Chúa. Trong Kinh Tiên Kính, chúng ta tuyên xưng rằng, Chúa Thánh Thần là đấng ban sự sống. Thật tốt lành làm sao khi mỗi ngày chúng ta có thể cảm nhận được sức bật mạnh mẽ ấy trong cuộc đời mình. Mỗi sáng khi thức dậy, hãy thưa lên, lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến, xin ngự vào tâm hồn con, ngự vào ngày sống của con. Chúa Thánh Thần không chỉ biến đổi các tâm hồn, mà Ngài còn biến đổi các hoàn cảnh. Giống như việc gió thổi đến mọi nơi, và ngay cả thâm nhập vào những hoàn cảnh khó lòng có thể tưởng tượng được. Trong sách Tông Đồ Công Vụ, chúng ta bị thu hút bởi chuỗi sự kiện kinh ngạc tuyệt vời. Đây là cuốn sách ta cần đọc, và nhân vật chính của cuốn sách không ai khác là chính Chúa Thánh Thần. Khi các môn đệ nhận thấy có ít hy vọng nhất, thì Chúa Thánh Thần sai các ông đi vào dân ngoại. Ngài mở ra những con đường mới, ví dụ như trường hợp của thầy phó tế Philippe. Chúa Thánh Thần thúc đẩy Philippe đi con đường sa mạc từ Jerusalem đến Gaza. Dọc đường, Philippe giảng cho viên quan và rửa tội cho viên quan. Sau đó, thần khí đưa Philippe đến Azotus, rồi đến Caesarea, đến những hoàn cảnh mới để loan truyền sự mới mẻ của Thiên Chúa. Điều tương tự cũng xảy ra với Thánh Phaolô. Thánh nhân bị Thánh Linh bắt buộc ra đi xa để mang tin mừng đến cho muôn dân xa lạ. Nơi nào có Chúa Thánh Thần, nơi ấy luôn có gì đó diễn ra. Nơi nào có thần khí thổi đến, nơi ấy không bao giờ lặng im. Trong đời sống cộng đoàn, khi chúng ta trải qua kinh nghiệm vô nghĩa nào đó, chúng ta thích yên ổn và tĩnh lặng hơn là điều mới mẻ đến từ Thiên Chúa. Đó là dấu hiệu xấu. Điều đó có nghĩa là chúng ta đang cố trú ẩn để tránh cơn gió là thần khí. Khi chúng ta sống theo kiểu tự đủ và khép kín trong nhà mình, thì đó là dấu hiệu không tốt. Gió là thần khí đang thổi, nhưng chúng ta là con thuyền lại hạ cánh buồm xuống. Cho dù như thế, chúng ta vẫn thường thấy Chúa Thánh Thần làm việc thật diệu kỳ. Rất thường khi, ngay giữa thời ảm đạm nhất, thì thần khí vẫn nâng dậy những gì thánh thiêng nổi bật nhất. Ngài là linh hồn của hội thánh, Ngài khơi dậy niềm hy vọng tươi mới, đổ đầy niềm vui ngập tràn, làm phát sinh nhiều hoa trái và làm cho sự sống mới nảy sinh. Trong một gia đình, khi có một người con chào đời, người con ấy làm cho lịch trình của gia đình trở nên rối loạn. Em bé làm cho chúng ta mất ăn mất ngủ, nhưng em bé cũng mang lại niềm vui và đổi mới cuộc sống chúng ta, thúc đẩy chúng ta mở rộng trong tình yêu mến. Cũng thế, Chúa Thánh Thần mang lại cho giáo hội sự trẻ trung của thời thơ ấu. Từ thời này qua thời kia, Chúa Thánh Thần tiếp tục trao tặng sức sống mới. Ngài hồi sinh tình yêu đầu đời của chúng ta. Ngài nhắc giáo hội nhớ rằng, dù trải qua lịch sử nhiều thế kỷ, nhưng giáo hội vẫn luôn là cô dâu trẻ trung mà Thiên Chúa hết mực yêu thương. Chúng ta đừng bao giờ mệt mỏi chào đón Chúa Thánh Thần vào cuộc đời mình, và xin ơn Ngài trước mọi việc chúng ta làm. lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến. Xin Chúa Thánh Thần là cơn gió mạnh mẽ của Thiên Chúa thổi vào chúng ta, thổi vào tâm hồn ta và làm cho ta biết thở ra sự dịu hiền của Chúa Cha. Xin thần khí thổi vào giáo hội và làm cho giáo hội đi đến tận cùng trái đất. Xin Ngài thổi vào thế giới sự nồng ấm của hòa bình, sự tươi mới dễ thương của niềm hy vọng. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến, biến đổi chúng con và đổi mới mặt địa cầu. Sau đó, vào lúc 12 giờ trưa, trong buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với hàng chục ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nhắc nhớ về ơn gọi nên thánh trong bí tích thánh tẩy, ơn gọi làm chứng nhân cho Chúa trong bí tích thêm sức. Ngài nhấn mạnh, Chúa Thánh Thần là cội nguồn của sự thánh thiện. Sau khi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa, tại Trung Đông, tại Venezuela, và cầu nguyện cho ngày thế giới truyền giáo. Một cách đặc biệt, Đức Thánh Cha bất ngờ công bố danh sách tên của 14 đức hồng y sẽ được tấn phong vào dịp lễ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô ngày 29 tháng 6 sắp tới.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe bài viết nói về cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha Francisco với các giám mục Chile.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các ngày từ 15 tới 17 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nhóm họp với 34 giám mục Chile để duyệt xét một số vấn đề của giáo hội này, trong đó có tệ nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Cụ thể ở đây là trường hợp của linh mục Fernando Caradima. Linh mục Caradima, cha sở giáo xứ El Bosque trong thủ đô Santiago, đã lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong nhiều năm trời và bị giáo dân tố cáo nhiều lần, nhưng giới hữu trách đã không lắng nghe. Ngày 3 tháng 7 năm 2011, dưới thời Đức Thánh Cha Biển Đức 16, cha đã bị Bộ Giáo lý Đức Tin kết án tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên và phải rút lui sống đời sám hối cầu nguyện. Cha Caradima năm nay 87 tuổi và hiện đang nằm nhà thương. Vụ bê bối của cha cũng liên quan tới Đức Hồng Y Francisco Javier Errázuriz, hồi đó là Tổng giám mục Santiago de Chile, và người kế vị là Đức Tổng giám mục Ricardo Esati. Đức Hồng Y Errázuriz là một trong 9 Hồng Y thuộc Hội đồng Cố vấn của Đức Thánh Cha Francisco. Nhưng nhất là vụ này có liên quan tới Đức Cha Juan Barros, con thiêng liêng của cha Caradima, được Đức Thánh Cha Francisco chỉ định làm giám mục giáo phận Osorno năm 2015. Ngay từ hồi đó, tín hữu Osorno đã gửi thư phản đối việc bổ nhiệm này vì họ cho rằng Đức Cha Barros là tòng phạm. Đã biết tới các vụ lạm dụng của cha Caradima nhưng im lặng không hành động. Đây đã là lý do khiến cho tín hữu Osorno xuống đường biểu tình phản đối trong chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Chile trong các ngày từ 15 tới 22 tháng Giêng năm nay. Các nhóm biểu tình cầm các biểu ngữ có hình cha Caradima chúc lành cho cha Barros và viết, người dân Osorno đau khổ, giám mục Barros giấu giếm ngăn cản, giám mục giấu giếm ngăn cản thì không thể là chủ chăn. Ngay trong ngày đầu tiên của chuyến viếng thăm sau lễ nghi chào đón tại dinh Modena, ông Fidel Espinoza, chủ tịch Quốc hội Chile, đã trao cho Đức Thánh Cha Francisco một lá thư của Cộng đoàn Osorno qua trung gian của Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh. Trong thư, tín hữu xin Đức Thánh Cha bãi chức Đức Cha Barros. Trong khi đó, Đức Cha Barros cho giới báo chí biết Đức Thánh Cha đã rất thân yêu đối với Ngài và có các lời nâng đỡ Đức Cha. đối với những người tố cáo sự kiện Đức cha Barros có mặt trong mọi thánh lễ do Đức Thánh cha cử hành tại công viên O'Higgins trong thủ đô Santiago, cũng như tại trường đua ngựa Maguehue trước các thổ dân và tại Campus Lobito de Iquique, tỏ tường là một khiêu khích. Các nhóm tín hữu này không chỉ biểu tình phản đối, họ còn giận dữ tấn công nhiều nhà thờ và đốt vài nhà thờ khác nữa.
Trong diễn văn đầu tiên của chuyến viếng thăm Chile, Đức Thánh Cha nói, tôi không thể không bày tỏ nỗi đớn đau và xấu hổ mà tôi cảm thấy trước sự tai hại không thể sửa chữa được gây ra cho các trẻ em từ phía các thừa tác viên của giáo hội. Tôi muốn hiệp nhất với các anh em trong hàng giám mục vì thật chính đáng xin lỗi và yểm trợ với tất cả sức lực các nạn nhân, trong khi chúng ta phải dấn thân để điều đó không tái diễn. Trong cuộc phỏng vấn dành cho giới báo chí quốc tế trên chuyến bay trở về Roma, khi được hỏi về vụ này, Đức Thánh Cha Francisco đã trả lời, ngày mà chúng tôi sẽ có một bằng chứng chống lại Đức cha Barros, tôi sẽ nói, không có bằng chứng tố cáo nào, tất cả các điều khác chỉ là các lời vu khống. Việc Đức Thánh Cha bên vực Đức cha Barros đã bị các cộng sự viên của ngài mạnh mẽ phê bình. Từ Đức Hồng Y Sean O'Malley, Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng bảo vệ các trẻ em vị thành niên, tới trang website thông tin Sismografo của Tòa Thánh và Trung tâm Bảo vệ Trẻ em vị thành niên của Đại học Giáo hoàng Gregoriana của các cha dòng tên. Chính vì thế, sau khi nhận được thêm các tin tức liên quan tới vụ này, Đức Thánh Cha Francisco đã đặc phái Đức Tổng giám mục Manta Sarkler Sitluna, Chủ tịch Ủy ban cứu xét các trường hợp tội phạm nặng nề, trong đó có tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, sang Chile để lắng nghe những người muốn cung cấp các yếu tố họ có được. Tài liệu tố cáo của 64 nhân chứng đã được Đức Tổng giám mục Sitluna lắng nghe và thu thập bên Chile cũng như tại New York, dài 2.300 trang, đã đem ra ánh sáng sự thật liên quan tới cha Karadima. Các nạn nhân của cha Karadima cho biết họ đã rất hài lòng vì cuối cùng họ đã được Tòa Thánh tin và lắng nghe sự thật. Tiếp đến, Đức Thánh Cha Francisco đã viết thư cho các giám mục Chile và mời các vị về Roma nhóm họp để thảo luận về các kết luận của chuyến viếng thăm của vị đặc phái và tìm giải quyết các vấn đề. Trong thư gửi các giám mục Chile, Đức Thánh Cha bày tỏ nỗi đau đớn và xấu hổ vì các lạm dụng trầm trọng lương tâm và quyền bính, đặc biệt là các vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên từ phía các linh mục, và ngài viết.
Tôi ngỏ lời với anh em đang nhóm họp Đại hội Khoáng đại lần thứ 115 để khiêm tốn xin sự cộng tác và giúp đỡ của anh em trong việc phân định các biện pháp ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cần được đề ra để tái lập sự hiệp thông giáo hội tại Chile, với mục đích sửa chữa chừng nào có thể vụ gây gương mù gương xấu và tái lập sự công bằng. Tôi nghĩ tới việc triệu tập anh em về Roma để đối thoại liên quan tới các kết luận của chuyến viếng thăm kể trên và liên quan tới các kết luận của tôi. Tôi đã nghĩ tới cuộc gặp gỡ này như là một lúc huynh đệ không thành kiến, cũng không có các ý tưởng định trước, mà chỉ có mục đích làm sáng tỏ sự thật trong cuộc sống của chúng ta. Liên quan tới ngày giờ, tôi xin hỏi vị tổng thư ký của anh em cho tôi biết các khả thể. Tôi nhận biết và ước mong rằng anh em chuyển đạt nó một cách trung thực, rằng tôi đã lầm lẫn nghiêm trọng trong việc lượng định và nhận thức tình hình, đặc biệt vì thiếu tin tức trung thực và quân bình. Tuy không nhắc tới Đức cha Barros, nhưng Đức Thánh cha Francisco cho biết, ngay từ bây giờ tôi xin lỗi tất cả những người mà tôi đã xúc phạm, và tôi hy vọng có thể làm điều ấy một cách cá nhân trong các tuần tới, trong cuộc họp mà tôi sẽ có với các đại diện của những người đã được Đức Tổng giám mục Sitluna phỏng vấn. Ở đây đặc biệt có ba nạn nhân là James Hamilton, Juan Carlos Cruz và José Andrés Murillo, nạn nhân của cha Karadima, đã sang Roma và họ đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại nhà trọ Thánh Marta. Ba nạn nhân đã bình luận về thư Đức Hồng Y Errázuriz gửi cho các chủ tịch các hội đồng giám mục châu Mỹ Latin và họ viết trên Internet, thay vì nhận mình đã lầm lỗi và phản bội vai trò của các vị và sự tin tưởng của chúng tôi, thì các giám mục Chile đã đổ lỗi cho nhau, thật là điều đáng buồn. Đáng lý phải thông tin tức trung thực thì Đức Hồng Y lại bóp méo tin tức. Thư của Đức Thánh Cha đã được Hội đồng Giám mục Chile tiếp nhận hoàn toàn. Các vị viết trong thông cáo kết thúc đại hội khoáng đại. Chúng tôi tiếp nhận lá thư của Đức Thánh Cha Francisco với đức tin và lòng vâng phục con Thảo. Cùng với Đức Thánh Cha chúng tôi bày tỏ sự xấu hổ. Bởi vì mặc dù có các hành động đề ra trong các năm này, chúng tôi đã không thành công trong việc chữa lành các vết thương nơi con tim của nhiều nạn nhân. Trái lại, chúng tiếp tục là một vết thương còn mở trong con tim của giáo hội Chile. Chúng tôi tiếp nhận lá thư của Đức Thánh Cha như một lời mời gọi lãnh nhận thách đố này với sự cao thượng và lòng khiêm tốn. Để bước đi trên con đường này như là giáo hội, chúng tôi đặt mình trong một tâm trạng cầu nguyện, lắng nghe và phân định, cũng như sẵn sàng canh tân sự hiệp thông giáo hội. Chúng tôi muốn nhận lấy các lầm lỗi tương xứng và sửa chữa chúng trong cách thế làm sao để giáo hội ngày càng là một môi trường lành mạnh và an ninh cho các trẻ em nam nữ và giới trẻ.
Chiều ngày 14 tháng 5 vừa qua, Đức cha Fernando Ramos Beret, một trong bảy giám mục phụ tá Tổng giáo phận Santiago, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Chile, và Đức cha Juan Ignacio González Errázuriz, Giám mục San Bernardo, đã mở cuộc họp báo tại phòng Marconi của Văn phòng Thư ký Truyền thông và cho biết như sau. Thái độ của chúng tôi trước hết là đau buồn và xấu hổ. Đau buồn bởi có các nạn nhân đã đau khổ vì các vụ lạm dụng, và xấu hổ bởi vì các lạm dụng đó đã xảy ra trong một môi trường giáo hội, nơi đáng lý ra không bao giờ được xảy ra điều đó. Thứ hai, chúng tôi muốn lắng nghe Đức Thánh Cha. Các kết luận của Đức Tổng Giám mục Xích Lula và các kết luận của chính Đức Thánh Cha. Chúng tôi muốn lắng nghe điều Đức Thánh Cha muốn nói với chúng tôi, với tất cả sự sẵn sàng. Và thứ ba, chúng tôi sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ với một thái độ rộng mở cho việc phân định cùng với Đức Thánh Cha, phân định cá nhân và cộng đồng, để thực hiện một tiến trình thượng hội đồng, một tiến trình phân định và lắng nghe trao ban cho chúng tôi niềm hy vọng. Chúng tôi tin tưởng rằng cuộc gặp gỡ này sẽ cho phép chúng tôi đương đầu với các đề tài nghiêm trọng như thế, với sự sẵn sàng tột độ và tinh thần thay đổi và canh tân. Hiện nay chúng tôi đã nhận được từ Tòa Thánh chỉ định nhiều cuộc gặp gỡ khác nhau với Đức Thánh Cha, bắt đầu từ chiều ngày 15 tháng 5 trong phòng nhỏ của Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục. Đức cha Carlos nói, không biết có một thánh lễ với Đức Thánh Cha trong nhà nguyện Thánh Mắc Ta hay không, và cũng không biết có các cuộc gặp riêng rẽ từng người hay không. Một tiến trình thượng hội đồng giám mục cần có một khoảng thời gian nào đó, và Đức cha không tin là chỉ trong 2-3 ngày mà thôi. Trong cuộc họp báo lần thứ hai, Đức cha cũng nói các vị không biết có vài giám mục về Roma với thư từ nhiệm hay không. Có nhiều việc có thể xảy ra. Nhưng điều các giám mục Chile muốn, đó là lắng nghe Đức Thánh Cha và sửa chữa các vụ lạm dụng. Liên quan tới Đức cha Barros, bị các nạn nhân tố cáo là đồng lõa với Linh Mục Caradima. Đức cha Barros nói, Đức cha Barros gần gũi với một người anh em bị thương tích, cô đơn và bị bỏ rơi, như một cử chỉ bác ái. Nhưng không có bổn phận xét đoán. Về những lời cáo buộc Đức Hồng Y Errázuriz cũng thế. Khi gặp gỡ các nạn nhân, người ta hiểu phản ứng của họ kể cả những lời gay gắt. Nhưng việc thuyên chuyển hay bãi nhiệm một giám mục tùy thuộc Đức Giáo Hoàng. Nói chung, Đức Thánh Cha có nhiều tin tức hơn chúng tôi vì có nhiều người gửi tin tức về Tòa Thánh. Bình luận về lời xin lỗi của Đức Thánh Cha, Đức cha Maros nói cần phải xin lỗi 70 lần 7. Đây là một bổn phận luân lý rất lớn đối với chúng tôi. Điều quan trọng là lời xin lỗi cũng là việc sửa chữa nữa. Không là điều quan trọng nếu chúng tôi có bị nhục nhã hay không. Điều quan trọng là làm tất cả những gì có thể như giáo hội để phục vụ mọi người, đặc biệt là các nạn nhân. Chúng tôi phải cộng tác vào việc đền bù. Đây là một thời điểm rất quan trọng đối với giáo hội, không chỉ bao gồm các giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ, mà cả 90% dân Chúa mà chúng tôi là các chủ chăn phục vụ. Đây là thời điểm phức tạp, nhưng nó là cơ hội cho một cuộc canh tân lớn lao. Việc biết rằng trong một cộng đoàn của chúng tôi đã xảy ra một việc lạm dụng là điều gây sốc, không thể chấp nhận được, không thể nhân nhượng được và không thể biện minh được từ mọi quan điểm. Về phần mình, Đức cha González thì cho các nhà báo biết từ năm 2011, Hội đồng Giám mục Chile đã thành lập một ủy ban phòng ngừa các vụ lạm dụng, mà Đức cha cũng là thành viên. và đường nét hướng dẫn đã lấy hứng từ lá thư của Đức Thánh Cha Biển Đức thứ 16 gửi các giám mục Ireland, cần phải tiến bước trong việc đền bù cho các nạn nhân, kể cả trên bình diện kinh tế. Đây là điều Hội đồng Giám mục Chile đã làm, có lẽ chưa thành công trong các cách thức tốt đẹp nhất. Sau 3 ngày nhóm họp với Đức Thánh Cha, toàn bộ 34 giám mục Chile đã đồng loạt xin từ chức và để cho Đức Thánh Cha toàn quyền quyết định. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hơn 2.000 năm của giáo hội đã xảy ra một biến cố như vậy.
Trong phần thứ 3 của buổi phát, kính mời quý vị nghe Thanh Hiển và Tứ Quyết điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, Chủ nhật 13 tháng 5, cộng đồng Kitô tại Indonesia đã bị khủng bố tại ba thánh đường ở thành phố Suparaja, nơi có 2.700.000 dân cư ở miền đông đảo Java. Nhà thờ Công giáo, Tin lành Pentecost và Giáo hội Kitô Indonesia đã bị một gia đình chia làm ba nhóm khủng bố bằng bom tự sát, làm cho 13 người bị thiệt mạng và 45 người bị thương. Đây là lần đầu tiên chọn một gia đình gồm cha mẹ và 4 người con, kể cả người con gái út 9 tuổi tham gia khủng bố. Đức cha Augustinus August, tổng giám mục giáo phận Pontiana ở miền Tây Kalimantan, lên án vụ khủng bố và nói với hãng tin Asia News rằng: "Tôi cấp thiết kêu gọi chính phủ Indonesia bảo đảm an ninh cho toàn dân nước này. Tôi xin các anh chị em tín hữu Tin lành và Công giáo hãy trở thành những sứ giả hòa bình và tình thương. Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả các nhóm ở Indonesia để cùng nhau chúng ta bảo tồn công lý và hòa bình theo tinh thần năm nguyên tắc Pancasila trong niềm tôn trọng sự đa nguyên." Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng trưa Chủ nhật cùng ngày 13 tháng 5 đã bày tỏ sự gần gũi với nhân dân Indonesia, đặc biệt với các cộng đồng Kitô ở Suparaja bị tấn công nặng nề tại các nơi thờ phượng. Ngài nói: "Tôi dâng lời cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân và gia đình họ. Cùng nhau chúng ta hãy khẩn cầu Thiên Chúa hòa bình để những hành động bạo lực này chấm dứt, và trong tâm hồn mọi người có chỗ không phải cho những tâm tình oán ghét và bạo lực, nhưng là hòa giải và huynh đệ."
Tuần qua, Đức Thánh Cha đã dành gần 3 ngày để họp với 34 giám mục Chile để cùng tìm kiếm những thay đổi thích hợp cho giáo hội tại Chile sau những vụ xì căng đan giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên tại nước này. Thông cáo của phòng báo chí tòa thánh cho biết, đối tượng của tiến trình công nghị dài này là cùng nhau nhận định trước mặt Chúa về trách nhiệm của tất cả và từng người trong những vết thương tàn hại này, và nghiên cứu những thay đổi thích hợp và lâu dài nhằm ngăn cản sự tái diễn những hành vi luôn đáng lên án ấy. Điều cơ bản là tái lập sự tín nhiệm nơi giáo hội qua những vị mục tử tốt lành bằng đời sống, chứng tỏ mình đã nhận ra tiếng vị Chúa chiên lành và biết đồng hành với những đau khổ của các nạn nhân, và quyết liệt hành động không biết mệt mỏi để phòng ngừa các lạm dụng. Trong thư gửi các giám mục Chile vào cuối khóa họp, Đức Thánh Cha cảm ơn các vị vì hoàn toàn sẵn sàng cộng tác với những thay đổi và các giải pháp nhằm tái lập công lý và sự hiệp thông giáo hội tại nước này. Ngài viết: "Tôi cảm ơn anh em vì sự hoàn toàn sẵn sàng và vì thái độ chấp nhận mà mỗi anh em đã bày tỏ trong việc muốn tuân hành và cộng tác trong mọi thay đổi và giải pháp mà chúng ta phải thực thi ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, cần thiết để tái lập công lý và tình hiệp thông trong giáo hội. Sau những ngày cầu nguyện và suy tư này, tôi mời gọi anh em hãy tiếp tục công cuộc xây dựng một giáo hội ngôn sứ, biết đặt nơi trung tâm điều quan trọng là phụng sự Chúa nơi người đói, người bị cầm tù, nơi người di dân và nơi những ai bị lạm dụng."
Sáng thứ Năm, 17 tháng 5, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 7 vị đại sứ mới cạnh tòa thánh, và Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng tình liên đới đối với những anh chị em nghèo khổ và những người di dân tị nạn. 7 vị đại sứ đến trình ủy nhiệm thư, đó là các nước Tanzania, Lesotho, Pakistan, Mông Cổ, Đan Mạch, Ethiopia và Phần Lan. Các đại sứ này không thường trú ở Roma, nên được Đức Thánh Cha tiếp kiến chung. Trong lời chào mừng các vị đại sứ mới, Đức Thánh Cha nói, Giáo hội xác tín rằng mục tiêu chung của tất cả các hoạt động ngoại giao phải là sự phát triển toàn diện mỗi người và phát triển các quốc gia, trong khuôn khổ chung của cuộc đối thoại và cộng tác nhắm phục vụ công ích. Và Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, dịp kỷ niệm 70 năm tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, mừng trong năm nay, phải là một lời mời gọi canh tân tinh thần liên đới đối với tất cả anh chị em chúng ta, nhất là những người đang chịu tai ương nghèo đói, bệnh tật và áp bức. Không ai có thể làm ngơ đối với trách nhiệm tinh thần của chúng ta trong việc chống lại sự hoàn cầu hóa dưỡng dưng, giả bộ như không có chuyện gì, đứng trước những tình trạng bất công thê thảm, đòi phải có một câu trả lời nhân đạo tức khắc. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến một trong những vấn đề nhân đạo cấp thiết ngày nay mà cộng đồng quốc tế cần giải quyết là cần phải đón nhận, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập những người trốn trại chiến tranh và đói khổ, hoặc buộc lòng phải rời bỏ quê hương vì bị kỳ thị, bách hại, suy thoái môi trường. Mặc dù có những vấn đề chính trị và xã hội phức tạp và tế nhị, mỗi quốc gia và cộng đồng quốc tế được kêu gọi góp phần bao nhiêu có thể vào công trình bình định và hòa giải qua những quyết định và chính sách mang đặc tính cảm thương, sáng suốt và can đảm.
Sáng thứ Tư 15 tháng 5, Đức Thánh Cha đề cao sự đối thoại và cộng tác giữa các vị lãnh đạo tôn giáo, nhất là trong thời kỳ có nhiều căng thẳng và xung đột như hiện nay. Ngài đã bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 16 tháng 5, dành cho phái đoàn các vị lãnh đạo Ấn giáo, Phật giáo và Đại Jaina vừa kết thúc hội nghị ở Roma về đề tài Dharma và Logos, giáo pháp và lời, đối thoại và cộng tác trong một thời kỳ phức tạp. Đức Thánh Cha ca ngợi sáng kiến này và nói rằng, đối thoại và cộng tác là những lời chủ yếu trong một thời đại như hiện nay do sự phức tạp chưa từng có của các nhân tố, đang chứng kiến sự gia tăng các căng thẳng và xung đột, với nạn bạo lực lan tràn ở mức độ lớn cũng như nhỏ. Vì thế, thật là chính đáng để cảm tạ Thiên Chúa khi các vị lãnh đạo tôn giáo dấn thân vun trồng nền văn hóa gặp gỡ và nêu gương về đối thoại và cộng tác tích cực với nhau trong việc phục vụ sự sống, phẩm giá con người và bảo vệ thiên nhiên. Đức Thánh Cha cũng tiếp kiến riêng phái đoàn Phật giáo Thái Lan. Họ tặng cho Ngài cuốn kinh điển quý giá mới được dịch ra ngôn ngữ ngày nay do các tăng sĩ chùa Watford ở Thái thực hiện. Ngài gọi món quà này là một dấu chỉ cụ thể nói lên lòng quảng đại và tình thân hữu của phái đoàn Phật giáo Thái. Và Đức Thánh Cha cầu mong các tín hữu Phật giáo và Công giáo tăng cường các tương quan với nhau, tiến triển trong sự hiểu biết nhau, cũng như quý chuộng những truyền thống tinh thần của nhau, đồng thời trở thành những chứng nhân trong thế giới về các giá trị, công lý, hòa bình và bảo vệ phẩm giá con người.
Tuần qua tại Thánh Địa, có những cuộc biểu tình của người Palestine ở Gaza để phản đối Israel và đã bị quân đội Israel bắn chết hơn 60 người và làm bị thương 2.700 người. Nhiều nước đã lên án hành động này của quân đội Israel. Cuộc biểu tình này càng gia tăng từ ngày chính phủ Mỹ di chuyển đại sứ quán từ Tel Aviv về Jerusalem hôm 14 tháng 5. Đức cha Jacinto Bulos Marcuso, đại diện Đức Thượng Phụ Công giáo Latin, đặc trách thành Jerusalem và miền Palestine, bày tỏ đau buồn về việc này. Đức cha Marcuso tuyên bố rằng, hôm nay các tín hữu Kitô ở Jerusalem và tất cả các giáo hội cũng như toàn thể người Palestine cùng được liên kết với nhau bằng một tâm tình duy nhất, đó là sự đau buồn. Chúng tôi đau buồn vì ngày hôm nay không mang lại cho chúng tôi đến gần hòa bình, nhưng trái lại càng làm cho hòa bình xa vời hơn, không còn hy vọng đạt tới một sự đình chiến nữa. Đức cha Marcuso cũng nhận xét rằng, quyết định của Tổng thống Trump đi ngược lịch sử, chống lại công lý và thiện ích của nhân dân ở Jerusalem. Ngày hôm nay, tiến trình hòa bình đã bị đóng băng, không còn hy vọng nơi dân chúng, và tất cả những điều đó cũng dẫn đến những hậu quả xã hội, làm thương tổn học đường, gia đình, công ăn, việc làm. Theo Đức Cha, ngày 14 tháng 5 là một ngày kỷ niệm mâu thuẫn vì một đàn Israel vui mừng vì đạt tới mục đích và được sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Nhưng đàn khác, những người Palestine còn chịu đau khổ vì những hậu quả của chiến tranh và quyết định này của Tổng thống Mỹ.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin thuật lại Cuộc đời của Đức Hồng Y Joseph Minzenti, mẫu gương cho đời sống linh mục và lòng nhiệt thành tông đồ.
Khi nói về cuộc đời của Đức Hồng Y Joseph Minzesti, vị tôi tới Chúa, Đức Hồng Y Beniamino Stella, Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ chia sẻ trong thánh lễ do Ngài Chủ tế vào ngày 2 tháng 5 năm 2018, nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày mất của Đức Hồng Y Hungary. Đây chính là một gương mẫu cho đời sống linh mục và lòng nhiệt thành tông đồ mà với tôi vẫn còn nợ Ngài rất nhiều. Với đầy cảm xúc, Đức Hồng Y Beniamino Stella nói, tôi vẫn còn nhớ mãi những năm đầu tiên mà tôi được đào tạo trở thành linh mục, một hình ảnh, một mẫu gương mà tôi noi theo. Đó chính là Đức Hồng Y Minzenti. Đây là một gương mặt mà tôi mang trong tim kể từ khi tôi còn là một cậu bé. Tôi được giáo dục từ các linh mục chăm sóc giáo xứ. Các ngài đã sống sứ vụ của mình trong bóng tối của những gì được gọi là bức màn sắt. Đức Hồng Y Minzenti là một trong số đó. Đó là những năm tháng đầy hỗn loạn và khó khăn, được ghi dấu bởi cuộc đàn áp giáo hội công giáo. Các ngài đối với chúng tôi luôn được nói đến với sự ngưỡng mộ tôn trọng. Trong hành trình theo Chúa, Đức Hồng Y Minzenti luôn thực hành đức tin một cách can đảm và trung thành, ngay cả trong thời gian bất hại. Ngài luôn sẵn sàng cho việc mục vụ, cho đoàn dân Chúa, không chùn bước trước khó khăn. Ngài là một vị mục tử tốt lành khiêm nhường, sẵn sàng hiến dâng cuộc sống cho giáo hội và cho đất nước. Một người không mệt mỏi bảo vệ học thuyết Kitô giáo. Chính Ngài đã từng bị các hoàng đế bất hại và 5 lần phải sống lưu vong. Ngài chính là một thực tế của người môn đệ Đức Kitô, đó là luôn mang niềm hy vọng trong tâm hồn, một sự chắc chắn của chiến thắng cuối cùng, nhưng đồng thời phải sẵn sàng chấp nhận lời cảnh báo của Chúa Giêsu. Các con sẽ bị mọi người ghét vì danh Thầy, nhưng ai kiên trì sẽ được cứu. Nếu họ bắt hại Thầy, họ cũng sẽ bắt hại các con. Đây chính là kinh nghiệm của các tông đồ, của các Kitô hữu của các thế kỷ đầu, của Thánh Athanasio, của Đức Hồng Y đáng kính Minzenti, và của nhiều anh chị em Hungary và các quốc gia khác đã từng sống và nhiều khi vẫn còn trong ngày hôm nay. Họ bị chống đối và thù ghét vì đức tin, phải chịu những phiền hà rắc rối vì thập giá Chúa Kitô, cùng với hạnh phúc tin mừng của cuộc bách hại liên kết họ với việc đóng đinh. Đức Hồng Y Hungary là một chứng nhân sống động của một bằng chứng rõ ràng, sự kiên trì của đức tin chinh phục thế giới. Chính đức tin đã ban cho Đức Hồng Y Minzenti một sức mạnh phi thường để làm chứng cho tin mừng và phục vụ dân Chúa, ngay cả trong những lúc bi thảm nhất và trong những trang đen tối nhất của đời sống giáo hội tại Hungary. Theo lời chứng của những người biết Đức Hồng Y, Ngài luôn khuyến khích các linh mục của Ngài nhớ rằng không phải Đức Kitô lấy mọi thứ của chúng ta, nhưng là thế giới, và câu trả lời là luôn đặt hy vọng trong Chúa Giêsu. Thực vậy, trong cuộc đời và sứ vụ mục vụ của Đức Hồng Y, người ta có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp và sức mạnh của sự hiệp nhất này với Chúa Kitô, khiến Ngài trở thành một mục tử nhiệt thành và là một chứng nhân chiếu sáng của tin mừng. Ngài luôn bắt đầu bằng tình bạn cá nhân với Chúa. Trong hồi ký của Ngài, người ta đọc được, trong giai đoạn khó khăn, họ có thể lấy đi những thực hành đạo đức hoặc lời cầu nguyện hằng ngày của tôi. Sự trung tín này được mọi người nhận thấy qua việc Ngài cử hành thánh thể, qua việc thực thi kỷ luật cá nhân phi thường và cách thực hành một cách anh hùng các nhân đức, thúc đẩy Ngài sống một tình yêu đặc biệt dành cho dân Chúa. Ví dụ như khi gặp khó khăn về sức khỏe, Ngài không dành cho mình một điều trị đặc biệt. Khi còn là một cha xứ, thỉnh thoảng người ta thấy cha Minzenti ăn cơm trưa chỉ với 3 củ khoai tây. Và nếu có người ngạc nhiên về điều này, Ngài nói,
Nếu đất nước gặp khó khăn, chúng ta không được phép sống một cách thoải mái. Chính đức ái này đã hiệp nhất con tim của Ngài với Thiên Chúa và với anh chị em nghèo khổ, thúc giục Ngài nâng đỡ, đồng hành dân Chúa, vượt lên nỗi đau do hoàn cảnh mang lại, và trên hết là để củng cố lòng trung thành của Ngài với giáo hội và học thuyết Kitô giáo, chống lại sự đàn áp của chế độ. Thực vậy, trong bản di chúc tinh thần được viết ngày 19 tháng 10 năm 1962, Ngài bắt đầu với lời kêu gọi người Hungary: trong số phận đau khổ của các con, lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa sẽ là bình minh của các con. Hãy sống trung tín với Chúa, với giáo hội và quê hương lịch sử của các con. Cũng trong di chúc này, người ta đọc thấy sự kiên trì trong đức tin cho đến khi kết thúc cuộc đời. Ngài đã sống đức bác ái của Chúa Kitô. Chính đức bác ái đã thúc đẩy Ngài, mặc dù chịu bất công và tra tấn, đã tha thứ một cách anh hùng những người thù ghét mình. Khi nói về Ngài, Đức Paulo VI nhấn mạnh rằng, đây chính là một gương mặt đặc biệt của linh mục và mục tử. Đức Hồng Y Mincenti chết vì những biến chứng của ca phẫu thuật tim. Khi được gây mê, người ta thấy từ trong tay Ngài một sâu chuỗi mân côi được rơi xuống. Đây chính là một lời chứng tỏ rằng Ngài đã hoàn thành cuộc hành hương cuối cùng của mình, cầu nguyện đến cùng, tin tưởng, phó thác vào Thiên Chúa mà không chùn bước, cùng với một trái tim đã bị bóp nát, đã được tiêu hao cho toàn bộ cuộc sống của người dân Hungary.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.